Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Người tu vô vi phải gặt hái cho kỳ được sự hạnh phúc gắn liền với Thượng Đế, mới chứng minh sự bất diệt, mới chứng minh giá trị vô cùng đó, chứ không có dựa nương bất cứ một cái. Rồi ôm lấy cái lý thuyết đó, tự tạo sự trì trệ cho chính mình. Chúng ta dũng hành tiến tới bất cứ sự gian lao nào, vui buồn lẫn lộn chúng ta phải qua. Các bạn từ thế gian bay lên không trung, các bạn bước qua biết bao nhiêu tần số thanh trực, các bạn mới đến cái chỗ không không gian và không thời gian. Cho nên chúng ta là người vô vi bất chấp sứ mình để học thêm, ngày lẫn đêm cũng đều có bài học. Các bạn thấy quả địa cầu đang xoay chuyển, cái quả địa cầu không phải đậu một chỗ và đứng một chỗ. Có ngày có đêm là có sự xoay chuyển. Các bạn thấy rõ điều đó. Thì tâm thức của các bạn cũng nằm trong cái khoa học huyền bí rõ rệt, chứ không phải là ngoài quỹ đạo khoa học huyền bí. Khoa học là trong tâm thức của các bạn, và sự huyền bí là mắt phàm không thấy, mà chính các bạn tự thấy mà thôi. Có phải trình độ không? Trước kia các bạn chưa bước vào thềm tu vô vi thì các bạn đâu có hiểu chiều sâu của siêu nhiên. Nhưng mà ngày nay nhiều bạn đã dày công tu luyện, nghe tôi nhắc đến sự siêu nhiên, các bạn thấy cảm mến và đi tới rồi, và khai triển tâm thức của các bạn, và sung sướng ôm lấy con đường chúng ta đã và đang đi và phải đi ở tương lai. Đi nữa để đạt sự siêu nhiên là vô cùng, mới thấy rõ sự nhẹ nhàng sáng suốt do ta có thể tạo cho chính ta, không nhờ đỡ mà không xin bất cứ một ai nữa. Đã toàn diện toàn thức, có đầu, có tay chân, có ngũ tạng, có quy củ, có lập pháp, có hiến pháp trong nội thức của các bạn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành là lập pháp. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, đó là hiến pháp, khai triển. Giữ lấy lề lối khai triển cho vô cùng, qua đồng, nới rộng tâm thức. Lúc đó các bạn mới trở về một chiến sĩ của thực tế. Chiến sĩ của Thượng Đế phải trách nhiệm, phải học hỏi, không ngừng nghỉ. Chứ không phải nói tôi là chiến sĩ của Thượng Đế là đủ rồi. Không đó, không bao giờ đủ. Càng cao thì càng phải chịu trách nhiệm, càng cao thì càng phải học nhẫn học hòa, càng cao phải càng phải dày công hướng thượng. Đó là cái công đương thượng. Công nhiều thì quá mới đạt được, chứ đừng ôm lấy cái quả và bỏ cái công. Nhiều người ở thế gian tu phước ôm lấy cái quả và bỏ cái công. Nói tôi làm phước tôi giúp người ta được rồi thì tôi sau này tôi cũng sẽ thành Phật. Cái đó là tật lắm, không bao giờ các bạn đi đến đâu. Tôi ôm tôi tạo phước lấy gì bắt các bạn có mà cho người ta. Thượng Đế không có ân ban thanh khí điển cho các bạn lấy gì có hơi thở mà các đi làm gì chuyện phước đó. Cho nên có cơ hội tìm hiểu sự siêu nhiên, và có cơ hội để sửa mình trở về với siêu nhiên mới là đúng. Cho nên càng tu các bạn thấy cảm thấy càng khó, nhưng mà khó là con đường tiến, khó là hạnh phúc. Mà nếu các bạn cảm là khó thì không bao giờ các bạn có thể trở về vị trí xa xưa của các bạn được. Thì luôn luôn cái giới ma quỷ đó nó dần ghê cho các bạn ngồi, dành chỗ cho các bạn đứng, chứ không bao giờ các bạn tiến tới cái chỗ quê xưa chốn cũ, giá trị có một tiên đồng, một tiên nữ đó. Vì sao? Vì các bạn còn ôm lấy sự mê chấp, làm sao các bạn tiến được? Tư tưởng các bạn lưng gần không có đạt được, không dứt khoát, không thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tưởng ta là cao niên, tưởng ta là có trình độ, thì ôm lấy cái quả xấu đó mà khổ tâm mà thôi. Chứ kỳ thật chúng ta không phải một tiên đồng giáng thế đang học. thể xác bên ngoài biểu hiện sự trẻ trung, rồi đi tới một cái già nua, sự già nua đó là chúng ta đã giữ, xem chúng ta đã giữ cuộc thi nào, chúng ta đã giữ được bao nhiêu cuộc thi, mà toàn diện thi thố và chúng ta đã toàn diện được giữ thì chúng ta cũng trở lại cái trẻ trung. Người già biết tu trở về vị trí của một tiên đồng, tiên nữ. Mà người già không biết tu thì luôn luôn ôm lấy cái quả to lớn đó, tự ái đó, rồi gánh lấy mấy chục tấn nặng đó, không khác gì tôn ngộ không bị lập úp 500 năm trong ngũ hành sơn mà thôi. Cho nên những phép màu của các bạn ở thế gian và những sự đắp tài ngu muội của các bạn ở thế gian rốt cuộc không có kết quả, mà chính cái đó là ngũ hành sơn sẽ giam các bạn. Tôi nói trước, chính bạn là người đã quyết định tội trạng của các bạn và giam các bạn ở tương lai không bao giờ phát triển được. Còn nếu chúng ta chấp nhận là tu về vô vi, chúng ta phải hy sinh. Hy sinh những cái tánh hư tập xấu đó, hy sinh những cái của cải nặng trược đó, là cái bản chất độc tài của các bạn, là của cải nặng trược nhất từ bao nhiêu kiếp, chứ không phải một kiếp này. Các bạn thấy rõ điều đó mới được. Quan trọng nhất, hy sinh nó đi, để tiến tới một tâm thức trẻ trung hơn, sáng suốt hơn, tương thân tương ái hơn, để học hỏi cái thực quản, học nhẫn học quả. Các bạn nên đến với chúng sanh, các bạn nên sắp sắp đi vào trường thi của cánh đời để các bạn tiến. Chứ đừng tưởng rằng các bạn là yên thân rồi, bây giờ tôi già rồi, tôi nghĩ rồi, tôi hưởng cái cuộc sống của tôi. Không bao giờ các bạn hưởng, chính các bạn là người phạt các bạn mà thôi. Không tiến nổi, không bao giờ tiến nổi. Các bạn tưởng rằng các bạn đạt được sự thanh tịnh ư? Không. Đậm thế. Các bạn đã cảm thấy cô đơn chưa? Các bạn đã có gia đình, có con cái. Ngày nay thức hòa đồng các bạn ở đâu? Nhưng mà con cái nó phải tự xa. Có một nhóm người nhỏ nhỏ mà các bạn chưa làm được, rồi các bạn muốn làm đại sự làm sao làm? Cho nên các bạn phải biết tự điêu luyện lấy mình, không nên để người khác điêu luyện mình, lấy mình. Và nếu mà chúng ta để người khác điêu luyện lấy chúng ta thì chúng ta không khác gì rác rến tại thế, chưa thức tâm. Nghiệp chướng càng ngày càng gia tăng, càng khổ tâm, đó là bệnh hoạn. Bệnh hoạn nó sẽ vây xéo và trung quanh trong tâm thức của các bạn, đem lại sự đau khổ ngày đêm. Dù các bạn được cơ hội ngày hôm nay nằm trên nhung lụa, nhưng mà không sung sướng, không vắng được tình người. Vậy các bạn phải học đi, phải lập hạnh đi, phải lo tu đi. Chỉ rốt cuộc chỉ có một con đường tu mới giải quyết cho chính mình. Vì các bạn thấy rằng ở thế gian, vợ chồng thế gian cũng không có thể thay thế lẫn nhau được, con cái không thay thế cho chúng ta được, và chính chúng ta cũng chưa có thay thế cho ai. Chúng ta xuống đây học hỏi, có gia can, có hoàn cảnh đó nó dạy chúng ta, chứ chúng ta không có quyền kể ơn đối với con cái. Đừng tạo cái tánh ngu muội đó, chúng ta mới trở lại với cái tánh siêu nhiên rằng vinh hạnh được giữ cuộc tại thế, giữ thi tại thế, và giữ lấy tâm lành thanh nhẹ để ở trong thức hòa đồng cởi mở, thì chúng ta mới thắng được cái bản chất so đó buồn tội. Cho nên đừng có tưởng là tôi đã làm rất nhiều việc, chả có làm được việc. Nhiều bạn nói ông Tám làm việc nhiều, ông Tám thấy không có kilo nào hết, vẫn đang học, vẫn đang tu, vẫn đang ngu muội, luôn luôn nửa đêm cũng phải học, phải xây dựng, phải biết điều khiển lấy mình, phải lo tu lo tiến, lo tìm hiểu sự tâm tối sai lầm, sự mất trật tự trong tâm thức của chính chúng ta mới là người tu. Cho nên nhiều bạn đã tu hơi trễ, 50-60 tuổi, 60-70 tuổi, muốn công hiếu con hiến con đường đạo pháp, nhưng mà chúng ta chưa sửa lấy ta, làm sao chúng ta không? Chúng ta sửa ta, chúng ta có tấm độc tài, có sự xấu, tự ái, và chúng ta phải bỏ nó thì tự nhiên chúng ta mới ảnh hưởng người khác. Vì trước kia những người kia không nói chuyện với chúng ta được, ngày nay họ đến với chúng ta và họ nói chuyện với chúng ta, họ thấy cỡ mở, thì chúng ta mới thật sự đưa chìa khóa cho những người khác, và người khác mới thấy rõ rằng chúng ta đang nắm chìa khóa. Chứ các bạn cứ tự ai cứ ôm lên một cục đó rồi làm sao mà các bạn biết sử dụng cái chìa khóa các bạn đang nắm? Tay chân run rẩy lập cập ôm lấy chìa khóa mà la làng nó, tôi mất chìa khóa mà không bao giờ tôi có chìa khóa, làm sao tôi trở về nguồn cội? Chính là người truyền pháp nói dốc. Thì thật tôi là ngu muội, tôi là tâm tối, tôi đã có tất cả khi tôi ra đời Thượng Đế đã ân ban cho tôi mà tôi không biết sử dụng. Tôi đi tìm người này học người kia học, thì thật trong nhà tôi thiếu gì sư, tôi vợ tôi là sư tôi, hoàn cảnh tôi là thầy tôi, đó là Thượng Đế dạy đã đang dạy tôi. Phật ở trong tôi, ngay trong gia đình tôi, mái nhà tôi là tình thương của nhân loại, mái nhà tôi là tình thương của Thượng Đế, mái nhà của tôi đã hy sinh cho tôi vô cùng mà tôi chưa bao giờ hy sinh cho mái nhà. Càng tu càng hổ thẹn, càng tu càng thấy ngu muội là vậy. Chúng ta chấp nhận đi học, học cái chuyện ngu muội để sớm trở về với hạnh phúc sẵn có của chính chúng ta, để biết cảnh siêu nhiên chúng ta mới có hạnh phúc. Mái nhà hiện tại các bạn đang có đây là Thượng Đế đang chiếu cho các bạn. Cho loài người có khối óc thông minh mới xây dựng được căn nhà và che chở tâm thức cho các bạn. Tạo cảnh siêu nhiên để cấu trúc một thể xác để cho phần hồn an ngữ hiện tại. Đó là của Thượng Đế. Chúng ta chỉ mượn tạm để học. Xác này là cái lớp học để chúng ta ngồi đây để học và tiếp. Cho nên chúng ta phải chấp nhận chúng ta đang bài học khó như nào, gắt như nào thì chúng ta hoan hỷ học, không nên chê. Nhiều khi các bạn cũng bị chửi la, các bạn cũng bị buồn tuổi đủ thứ, đó là bài học để các bạn trả bài mà thôi. Chứ các bạn đừng tưởng rằng cái đó là cái hay rồi các bạn đi xuống chứ không bao giờ đi lên. Đừng tưởng các bạn hai thứ tóc là đủ, đừng tưởng các bạn hoàn toàn tóc bạc là hay, không, chưa đâu, còn học nữa. Nếu mà đủ làm sao các bạn luân hồi? Luân hồi cái cảnh này để học chứ đâu có phải hưởng, đâu có ai đã hưởng. Trong lúc các bạn có tiền, các bạn đi chơi bờ, nhậu nhẹt, hưởng được cái gì? Ngày nay các bạn gặp hai cái bệnh hoạn trong cái cơ thể, đó là kia cái bản chất hung hăng sâu xí của các bạn, quỷ tánh của các bạn. Ngày nay các bạn mới gặp hai một cái bệnh trạng ở tuổi già, chứ không phải yếu đâu, còn nghiệp thân trừng trị các bạn, không có cần một người nào trừng trị. Đó là nghiệp thân. Người tu càng ngày càng thấy rõ chính nghiệp thân là Thượng Đế lúc trời, thì chúng ta mới thấy sự sai lầm của chính mình. Càng thấy sự sai lầm, chúng ta phải quy xuất, chấp nhận sự sai lầm của chúng ta, để mà ân ban chúc phúc cho chúng ta, để chúng ta được tiến tâm. Chứ đừng tưởng ta là hay hơn Thượng Đế, không có đâu. Hôm nay cũng có duyên là để chúng ta tương ngộ học hỏi trong cái giờ phút thiền giác này. Tôi ước mong chị tớ về trên cho sự sáng suốt cho tôi trong một tuần tu học cho một các bạn kế tiếp. Thật thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn này.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ, thầy. Thưa quý bạn đạo, dạ, con có nhiều lần trong những cái buổi họp, Thượng Đế cũng có nói rằng những bạn đạo có mặt ở đây đều là những linh căn trước kia ở trên trời á, toàn là những gì như
đại linh căn.
Dạ.
Cho nói nó linh căn không, nó cũng đại linh căn.
Là những vị có tu hành đã từng là tiên Phật hay là những vị có tu hành ở trên bị tội lỗi mới bị đọa xuống trần. Dạ, con theo con tưởng thì mỗi khi mà những vị đó tu được lên tới cái bậc tiên ở trên niết bàn hay ở trên trời rồi thì chắc có lẽ họ cũng hiểu rõ những cái điều mà họ cần phải tránh để họ đừng có bị tội lỗi. Dạ, cũng có cái điều mà con muốn hiểu đó là không biết họ bị tội lỗi gì mà khi mà họ ở trên trời là cái chỗ đó là cái chỗ mình có thể nói là nghĩa là hoàn toàn có cái những cái chỗ những người tu hành, những người đạo đức mới được lên đó. Tại làm sao mà họ còn làm tội lỗi nữa để bị họ
để tôi trả lời cho anh thấy nghĩa là khi anh nhập cảnh Quê Kỳ là hỏi đủ điều hết, anh không có đàng hoàng không cho vô xứ Quê Kỳ nhưng mà vẫn ở tù. Cái đó trả lời anh em. Vô Quê Kỳ không phải dễ đâu nhưng mà vẫn ở tù. À, nói ở thế gian thôi, đừng có nói địa ngục xa quá. À, không biết địa ngục đâu mà nói. Hồi mà chúng ta vô suy nghĩ nó hỏi đủ thứ hết nhưng mà vẫn không làm bậy được. Cái làm bậy là bị tội. Làm bậy là bị tội.
Nếu vậy
thì nó đem cái sự sáng suốt của nó phục vụ cái tâm tối. Cũng như bây giờ anh đem cái sáng suốt, ông trời sai anh xuống nghe kêu bằng cứu độ quần sanh để thức tâm. Còn anh đem cái sáng suốt anh nói thôi, thằng đó nó hút áo phiện, ăn cướp của người ta, bây giờ nó tới nó quỳ lại anh, để thầy che. Đó là tội rồi. Một câu nói anh thầy che cho con có tội. Vì nó làm có tội, nó phải thọ tội và nó giải quyết cái tội của nó. Nó là mới được tiến hóa. Mà che cái tội cho nó là không bao giờ nó tiến hóa. Cái tội chèn ép tâm linh. Thành là những vị tiên xuống đây nhiệm vụ cứu độ chúng sanh mà không biết cứu cũng phải ở tù luôn luôn. Ở tù là đâu? Giam trong thể xác này không có lối thoát. Thì không biết cách làm việc, không đúng theo thiên ý và phản lại nguyên lý của ông trời thì bị phạt. Thì đâm ra nghe, bày binh bố trận, lập cơ đồ, làm vua, làm quan rồi này kia kia, nên đập tài chết xuống ông phủ luôn. Có. Đừng nói anh phủ xa vời, nói cái chuyện vô Mỹ này. Tiếp như người ta tội. Anh nói không có gì thắc mắc nữa hả?
Thầy
dễ có tội lắm, trong nháy mắt là có tội. Anh hiểu không? Chứ không phải ông tiên là không tội đó. Ông tiên là đều có tội.
Quý vị là những vị tiên ở trên thiên đình xuống rồi, đó. Nhớ nghe chưa? Lần sau trở về nữa thiên đình thì đừng có phạm tội nữa.
Con anh chạy đi đánh người ta. Con anh chạy đánh người ta, anh về anh binh con, anh đánh luôn đối phương nữa. Phải anh lấy cái sáng suốt anh phục vụ cái tối tâm không? Anh phải đi tối rồi. Cái đó thường quá.
Dạ thưa thầy, con còn cái câu hỏi thứ nhì nữa. Câu hỏi thứ nhì là con cũng thường nghe thầy giảng, thầy nói rằng trên con đường tu á, những kẻ đi lên thì ít, mà những kẻ đi xuống thì rất nhiều.
Đó.
Dạ, theo con nghĩ thì mặc dù đã có những cái bài, những cái khúc sách dở, du ký địa ngục hay là du ký luân hồi, nhưng mà theo con nghĩ thì những người ở trần gian đó, họ dù họ đọc những cái cuốn đó họ không tin tưởng. Họ không tin tưởng thành thử thầy vẫn thấy rằng như là họ đi xuống nhiều quá mà họ đi lên ít quá.
Bởi vì mình tặng sách cho họ miễn phí. Họ nói ồ cái này hả, thằng này dụ đạo, không thèm coi đâu. Cuốn sách người ta in, sách người ta in công phu nhiều lắm, đem cho nó nói thằng này dụ đạo, không thèm đọc đâu. Đó. Rồi cái nào nó đọc mà cái nào nó cần à, xe trúng triệu đô la chịu. Kê cái này bỏ ngủ ba đêm tôi cũng làm. Hả? Nó ôm cái triệu đó. Mà cái chuyện đó của Thượng Đế đưa xuống để nó cứu độ những người đau khổ. Nhưng mình không biết nó càng ngày cũng có cái số tiền đó. Một cái số tiền đó là chỉ lái sai nó thôi. Anh thức ba đêm mệt lắm, cho anh hút một điếu thuốc anh tỉnh liền. Mà anh bị nhiễm xì ke nào không hay. Anh tự phạt anh vì tiền, vì sự ham muốn bất chánh mà bị sa đọa hư toàn cả cơ thể mà không biết. Kệ mà, vì tôi bảo vệ, tôi cần sức khỏe để tôi bảo vệ số tiền này. Nhưng mà không biết cái số tiền này của thiên cả địa không biết. Không biết nguyên lý của số tiền này. Cho nên càng ngày càng đi xuống. không đi lên được. Tự mình quỷ mình mà làm sao đi lên? Đâu phải ông trời phạt, tự mình bị lầm tham, bất chánh, ôm cái đó, rồi nó hành mình mà không hay. Tưởng tôi có đô la là sướng rồi, nó hành mình mà không hay. Cho nên ông trời ông phạt tinh vi đó. Đi xuống từ lớp này tới lớp kia lớp nọ, rồi bị người ta lường gạt hết tiền rồi tới điên, điên rồi mới chết. Chứ không phải mấy người điên đó là nghèo đâu, mấy người điên đó nhiều người giàu lắm. Điều tra lý lịch họ thôi. Trước khi họ cũng làm nhiều điều ngoạn mục thành công lắm, nhưng mà rốt cuộc họ phải đi. Vì không biết sử dụng tình thương của thực tế, trở nên thiện nghiệp không biết làm ác nghiệp tự phạt.
Cái câu hỏi của con là đứng trước cái sự việc như vậy đó, nếu như thượng đế mà đưa ra cái hình phạt mà cho con người ở thế gian họ thấy á, con chắc là nghĩa là họ có thể họ tu tính trở lại và tính ý ác độc của họ sẽ thay đổi.
Cho nên ở thế gian tôi nói anh nghe, đưa đô la họ chưa làm, đánh thiệt đau họ mới chưa học, anh hiểu không? Cho ông thượng đế cũng có roi, đánh đau lắm đó. Phải đánh thiệt đau họ mới chịu đọc sách, những người đau khổ mới ôm cuốn sách luân hồi vũ khí đọc mới thức tỉnh. Trời ơi, tôi như vậy trong này có tôi rồi. Tôi phải tu, tôi phải ăn chay trường, vì tôi ác độc, tôi vô nhân đạo mà tôi không thấy. Nó đau khổ, nó bị đòn nó mới chịu học. Cho nên con người bị điên, bị khùng, bị phát nắng, nó mới có cơ hội thức tâm. Chính nó đã làm điều ác tiên kiếp như vậy, không hiểu. Cho nên cái bài học của thượng đế cứu không có phải giết. Đừng tưởng ông thượng đế ác, ông cứu nó. Nếu ông cho nó đau, nó không chịu tu. Nó qua cái nạn nó rồi, nó thích tâm rồi đố mà nó dám trở lại. Nó chỉ tu cho chết mà thôi. Nhưng mà trong cái nạn nó phải để cho nó học cái bài đó rồi nó sẽ tiến. Cái nạn của gia can nó cho nó, cái nạn đất tài của cha mẹ nó tạo cho nó mang một cái bệnh khùng điên mà không hay. Cho nên để cho nó học, rồi nó thức tâm, nó tu, nó cứu cửu quyền thất tổ, cứu cha mẹ nó. Qua cái cơn thử thách đó, phải để, bắt buộc phải để. Cho nên ở thế gian, đừng có tưởng ta tỉnh táo đâu. Nhiều khi ta làm bậy ta cũng khùng. Chứ đừng chê người kia khùng và quên ta khùng. Cho nên tôi kêu thêm niệm Phật, để trở về với chính mình, để giải quyết được cái nặng của tiền kiếp lưu lại. Nhưng bây giờ may được sống trên thế gian, có bao nhiêu người lo gặp chút đỉnh nạn để nó qua cái thời của nó ngoài, nó thức tâm. Những người đó sau này tu tôi chết tu hoài không bỏ.
Thưa thầy, con thiết tưởng rằng những người ở thế gian mà họ thấy được một cái hình phạt của ở địa ngục hay gì mà họ thấy trước mắt, họ chắc có lẽ là theo cũng người tưởng
ai
là
cũng
thì
thấy hết mà họ nói họ đúng. Bây giờ anh được bị phạt, anh là một phần hồn đang bị giam hãm thể xác này. Anh đang bị xiềng xích bởi vợ con, bởi xã hội, có thấy rõ chưa? Anh thấy dây xiềng chưa? Mà anh còn không tưởng nữa. Đó là dây xiềng đó. Anh bỏ anh đi đi, được không?
Đúng rồi.
Trước mắt mà đâu có gì mà không phải trước mắt. Tất cả đều là phơi bày trước mắt mà người ta không hiểu. Đứng xiềng xích đó. Còn anh đâu là anh đâu. Cũng như cái dây xiềng số 8 nó siết anh đó. Siết, nó cầm anh nó siết. Không có giờ nào nó không siết anh đó. Anh thấy rõ chưa? Cho nên là bình tâm, đời tu. Đây là một cơ duyên rất may. Tất cả mọi người đang bị giam có luật hết, chứ không có bay nhảy đâu. Ý nó ngon lắm, nhưng mà không được đâu. Tôi muốn ăn 2 con gà một lượt, nhưng mà ăn con rưỡi hay nửa con là thân ngắn rồi ăn có được. Luật không chạy đi đâu luật trời. Tất cả chúng ta đều bị tội và giam hãm hiển hiện trước mắt và trong tâm không thấy. Đang ở tù. Nói tóm tắt là chúng ta đang ở tù và tìm cách giải thoát mà thôi.
Thưa thầy, cái trường hợp mà của thằng con của con, và con kể cho thầy nghe hôm trước, bây giờ thì nó đỡ rồi. Cái nghiệp chướng của nó bị chừng bao lâu?
Tôi không biết ngày giờ. Cái đó là thầy tướng phải tính tháng tính ngày cho tôi không biết.
Nhưng
tôi biết nạn là nạn. Anh ráng anh tu. Ngày giờ anh nhẹ thì con anh được nhẹ. Thấy không? Quên nó đi. nó mới được nhẹ. Mình càng ôm nó sẽ ta đi ta lại hoài. Tâm anh quên, tôi không có đứa con đó. Tôi là tôi tu phụng sự trời đất. Thì cái phước anh mới có dồi dào cho con. Nào, tiền thế gian không trị bệnh cho con được. Nhưng mà điển trời là bạc đô la ông trời mới là trị bệnh được. Tôi nói thiệt là thế. Tiền thế gian trơ trơ không làm gì được. Hả? Anh lo trì niệm Phật ha. Niệm Phật rồi anh hướng về nó mới được hưởng cái công năng tu học của anh. Hả? Không cần phải nói gì hết á. Cứ niệm Phật rồi hướng về nó chút. Ngày hướng nó chút nó cũng đợi. Hả?
Tại sao ta phải tu thiền, ít chi lại phải nhủ khuyên người đời, thương gì trật tự ở đời. Tu là tu bổ lập đời an khang, vắng lặng nhiều mà thông, tâm không động loạn nhiều điều đã an, mình cảm lý siêu tự mình, trong cơn thiền giác rõ điều giới hay, làm sao mới ngộ thầy được, để biết đâu là bên là bờ. Chánh pháp mới tòng đến nơi, một lòng thành tâm hướng thiện, trời ban tâm đạo âm thanh cảm hòa, bổ đầu hướng thượng rõ trời, soi hồn pháp mở lời ca. Vào ba ngón tay như hình đã vẽ đường đi từ tàu, khai thông nhâm đốc mạch lưỡi có răng căn, giữ tâm thanh tịnh tìm đến tu thiền. Thần kinh ổn định vô vi giải thoát đến giờ giác tâm bỏ phiền giữ tình.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tu thời cảm giác triền miên, trong đời có đào núi liền căn cơ. Tại mình đồng loạn nên bơ vơ, biết trời biết Phật chẳng giờ nào ngu. vượt qua loạn động thiên đàng sẽ đến khi sinh tật xấu.